Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những người mẹ lặng lẽ đi qua bao tháng ngày gian khó mà không cần đến ánh sáng của đôi mắt, nhưng lại thắp lên trong con một thế giới rực rỡ bằng chính tình yêu thương và nghị lực của mình. Bài thơ Giấc mơ làm mẹ của tác giả Hoàng Lý, với những ngôn từ giản dị nhưng giàu hình ảnh, sâu lắng và chan chứa xúc cảm về những người phụ nữ, những người mẹ khiếm thị, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng lại sở hữu một trái tim kiên cường và giàu đức hy sinh. Bài thơ sẽ mở đầu trang văn nghệ kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Dưới hiên đời gió mưa răng, có bao người mẹ bước bằng niềm tin, không nhìn thấy nắng bình minh, vẫn nghe con gọi ấm tình mẹ ơi. Bàn tay dò dẫm cuộc đời, bế con qua những chênh vơi tháng ngày, đêm dài sữa cạn vai gầy, ru con bằng tiếng thở đầy yêu thương. Một mình gánh cả con đường, gian nan như đá mà thương như nguồn, có khi nước mắt tuôn buồn, lại lau rất khẽ để hồn con yên. Giấc mơ làm mẹ thiêng liêng, đổi bằng nhẫn nại muộn phiền hy sinh. Dẫu đời thiếu ánh bình minh, tim mẹ vẫn sáng lung linh sao trời. Bình yên đâu ở xa xôi, nằm trong hơi thở tiếng cười con thơ. Những người phụ nữ đơn sơ, không cần ánh mắt vẫn mơ rất đầy, đi qua bão tố hao gầy, chạm tay làm mẹ ngọt ngày nở hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục trang văn nghệ, mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện, một lát cắt trong cuộc sống hàng ngày của một kỹ thuật viên xoa bóp. Giờ có khách không phải là một bản kể khổ về bóng tối, mà là bài ca về những thanh âm trong trẻo của lòng tự trọng. Qua nhịp chân bước trên phố chiều Đồng Hới và những điểm chạm tinh tế, chuyện ngắn phác họa chân dung một người khiếm thị từ chối sự thương hại để đứng vững trên đôi tay lao động của chính mình. Một lát cắt nhỏ, lặng lẽ, nhưng đủ sức làm thức tỉnh những cái nhìn định kiến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Giờ có khách của tác giả Hùng Thái ở tỉnh Hội Quảng Trị.
Buổi chiều ở cơ sở xoa bóp của Hội Người Mù phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu bằng mùi dầu khuynh diệp pha lẫn mùi khăn sạch vừa ráo nắng. Hà đến sớm 15 phút, chị quen với khoảng thời gian này, vừa đủ để sắp xếp lại căn phòng theo trật tự của mình, vừa đủ để hít thở vài nhịp sâu trước khi một ngày lao động bắt đầu. Chiếc gậy trắng được dựng gọn vào góc tường. Hà lần tay theo mép giường, vuốt phẳng tấm ga, kiểm tra từng góc. Mọi thứ phải nằm đúng vị trí, không phải vì chị cầu toàn, mà vì dưới đôi tay của một người khiếm thị, chỉ cần một nếp nhăn lệch lạc cũng trở thành một tiếng động lạ. Chị gấp khăn thành từng chồng nhỏ, đặt đúng khoảng cách đã quen. Những động tác ấy lặp đi lặp lại nhiều năm, thuần thục và nhịp nhàng như một nghi thức. Đúng giờ, Hà mở cửa phòng. Tấm bảng nhỏ xoa bóp bấm huyệt được đặt ngay ngắn trước lối vào. Chị ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi chờ. Với Hà, chờ khách không phải là sự thụ động, đó là sự chuẩn bị tâm thế để bước vào thế giới của người khác thông qua những điểm chạm. một người đàn ông bước vào. Tiếng giày da nện xuống sàn, có chút do dự. Ở đây xoa bóp hả chị? Vâng, mời anh vào, Hà đáp giọng bình thản. Có một khoảng lặng rất nhỏ. Hà quen với những khoảng lặng như thế. Chúng thường xuất hiện ngay trước khi người ta thốt ra câu hỏi mà họ cho là tế nhị. Chị có nhìn được không? Hà không dừng tay khi đang trải lại tấm khăn trên gối. Chị nói nhẹ nhàng như thể đang thông báo về một hiện tượng tự nhiên. Tôi khiếm thị. Người đàn ông hò khẽ, tiếng ghế kéo loẹt quẹt. Khi công việc bắt đầu, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng sống động. Với Hà, mỗi cơ thể là một bản đồ riêng biệt. Dưới đầu ngón tay của chị, những thớ cơ không biết nói dối. Chúng kể về những đêm mất ngủ, về những gánh nặng, đè nặng lên đốt sống cổ. Và cả những lo âu ẩn kín trong nhịp thở không đều. Chị di chuyển chậm rãi nhưng chính xác. Lực tay vừa đủ để làm tan đi những nút thắt căng cứng. Ban đầu người đàn ông còn giữ mình hơi cứng. Sau vài phút, cơ thể anh ta mềm ra. Nhịp thở bắt đầu chậm lại và sâu hơn. Hà biết, lúc ấy đôi tay chị đã chạm được vào nỗi mệt mỏi của khách. Không ai nói gì thêm. Sự thấu cảm đôi khi không cần đến ngôn từ. Khi xong việc, Hà lùi lại một bước, giữ một khoảng cách tôn trọng. Anh ngồi dậy từ từ. Người đàn ông xoay vai, một tiếng thở dài thư thái bật ra. Dễ chịu thật, tay nghề chị khá quá. Hà mỉm cười nhẹ, bắt tay vào thu dọn dụng cụ. Anh hỏi, bao nhiêu tiền hả chị? Hà nói một con số rõ ràng. Đó là giá trị của một giờ lao động miệt mài, không hơn không kém. Tiếng ví mở ra, tiếng tiền giấy sột soạt. Khi sấp tiền chạm vào lòng bàn tay, Hà khựng lại. Đôi bàn tay vốn là chiếc cân nhạy bén của chị, nhận ra ngay sự bất thường. Anh đưa dư rồi, Hà nói, bàn tay vẫn mở, không nắm lại. À, không sao đâu, anh ta đáp nhanh, giọng có chút bối rối. Coi như tôi gửi thêm. Công chị vất vả, lại còn hoàn cảnh thế này. Chữ thế này, bỏ lửng của anh, rơi xuống không gian như một sự ban ơn định sẵn. Hà không quay mặt đi, chị hướng về phía anh, gương mặt toát lên một sự định vị xác thực. Chị chìa tay ra, trả lại những tờ tiền thừa. Anh trả cho tay nghề của tôi, chứ không phải cho đôi mắt của tôi, Hà nói, giọng điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Tôi làm đúng giờ, giá đã niêm yết, đó là sự công bằng. Khoảng lặng lần này kéo dài hơn. Người đàn ông nhìn vào bàn tay Hà. Bàn tay với những vết chai nhỏ ở đầu ngón, bằng chứng của sự tự trọng và lao động nghiêm túc. Anh lúng túng rút lại số tiền dư, đặt đúng số tiền quy định vào bàn tay chị. Tôi xin lỗi, anh nói khẽ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị. Cánh cửa khép lại, Hà ngồi xuống ghế, không nghĩ ngợi nhiều. Chị đã làm đúng phần việc của mình. Ngoài trời, nắng chiều đồng hới dịu xuống. Hà không nhìn thấy hoàng hôn, nhưng chị cảm nhận được cái ấm nồng của nắng quái đang tan dần trên gò má, nhường chỗ cho hơi nước mát lạnh từ sông Nhật Lệ thổi vào. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Giờ có khách, Hà nói như một thói quen rồi đứng dậy. một cơ thể khác, một câu chuyện khác đang chờ đổi tay chị xoa dịu. Khi khách cuối cùng rời đi, Hà thu dọn phòng lần cuối. Chị khóa cửa, cầm chiếc gậy trắng bước ra phố. Tiếng gậy gõ nhịp cộc, cộc đều đặn trên vỉa hè Quách Xuân Kỳ. Chị bước đi thẳng thớm giữa dòng người hối hả tàn tầm. Bóng tối của đôi mắt chẳng thể ngăn được sự rạng rỡ từ bên trong. Bởi Hà biết, chỉ cần bước đi bằng đôi chân mình và sống bằng đôi tay mình, con đường phía trước sẽ luôn rõ ràng và vững chãi. Và với Hà, như thế là đủ.
Mát lành như dòng suối, tâm hồn mới chấm đôi mươi, vô tình nơi rừng núi, chưa từng ghé chốn xa xôi. Vào một ngày nắng xanh, lãng tránh nhân duyên sắp đặt, để rồi mình đi về phía chân đồi. Phía bên kia đồi có bầu trời mênh mông, không ai biết trước chuyện chi, có phải như mình ngóng trông. Lắng nghe tim này vững niềm tin ta mang, tuổi trẻ này thanh thang, có ngại chi ta sẵn sàng. Và ta đi, đi vượt hết nỗi đồi, giai điệu của mây trời đưa về nơi ngập tràn ánh nắng. Và ta đi, đi vượt hết nỗi đồi, phiêu lưu với cuộc đời, mang hành trang kiêu hãnh ngột ngàn. Còn chần chờ chi hay sống hết mình, sống trọn phút giây chân tình. Thanh xuân đang chờ bình minh, cuộc đời thật đẹp như mơ. Và sống hết mình dẫu trái tim còn đầy bỡ ngỡ, hành thang bước đi giữa trời rực rỡ. Như một vị tinh tú em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai. Vô tư và kiêu hãnh, em biết hiện tại này mình đang sống, hòa một bức tranh cuộc đời em mong. Sống hết mình, sống trong phút giây chân tình, thanh xuân đang chờ bình minh, cuộc đời thật đẹp như mơ. Sống hết mình dẫu trái tim còn đầy bỡ ngỡ,
trời rực rỡ.